Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Tư ngày 5 tháng 7 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: NATO gia hạn nhiệm kỳ lãnh đạo của ông Stoltenberg thêm một năm; Bắc Kinh tung đòn hạn chế xuất khẩu nguyên liệu chip trong cuộc chiến công nghệ Mỹ-Trung; lãnh đạo Hồng Kông nói 8 nhà hoạt động ở nước ngoài sẽ bị truy nã tới chết;
thông sát nhân yêu chung kỳ bị thông sát kẻ sang ải;
trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông John Lee nói cách duy nhất để kết thúc số phận trở thành một kẻ bỏ trốn sẽ bị truy nã suốt đời là ra đầu thú. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. NATO hôm thứ Ba đã quyết định gia hạn nhiệm kỳ tổng thư ký của ông Jens Stoltenberg thêm một năm, chọn cách để nhà lãnh đạo có kinh nghiệm tiếp tục lãnh đạo liên minh quân sự trong lúc chiến tranh đang diễn ra ngay ngưỡng cửa của liên minh, thay vì cất công tìm người kế nhiệm vào lúc này. Ông Stoltenberg, cựu thủ tướng Na Uy, là lãnh đạo của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương từ năm 2014 và nhiệm kỳ của ông đã được gia hạn 3 lần trước đó. Quyết định này có nghĩa là sự tiếp tục ở cấp cao nhất của NATO khi 31 thành viên của tổ chức này phải vật lộn với thách thức hỗ trợ Ukraine đẩy lùi cuộc xâm lược của Moscow, đồng thời tránh xung đột trực tiếp giữa các lực lượng quân sự của NATO và Nga. Ông Stoltenberg, 64 tuổi, được nhiều người trong liên minh coi là một nhà lãnh đạo kiên định và kiên nhẫn xây dựng sự đồng thuận. Quyết định gia hạn nhiệm kỳ của ông đến ngày 1 tháng 10 năm 2024 được đưa ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo NATO tại Vilnius, Litva vào tuần tới. Ông Stoltenberg cho biết ông rất vinh dự trước quyết định này. Ông nói, mối liên kết xuyên Đại Tây Dương giữa châu Âu và Bắc Mỹ đã đảm bảo tự do và an ninh của chúng ta trong gần 75 năm. Và trong một thế giới nguy hiểm hơn, liên minh của chúng ta quan trọng hơn bao giờ hết. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và các nhà lãnh đạo của các quốc gia NATO khác cũng hoan nghênh quyết định này. Với khả năng lãnh đạo, kinh nghiệm và khả năng phán đoán vững vàng của mình, Tổng thư ký Stoltenberg đã đưa liên minh của chúng ta vượt qua những thách thức quan trọng nhất đối với an ninh châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai, Tổng thống Biden nói trong một tuyên bố. Các nhà ngoại giao và nhà phân tích đánh giá cao ông Stoltenberg vì đã giữ NATO đoàn kết với nhau trong vấn đề Ukraine, tạo ra sự cân bằng giữa những người yêu cầu hỗ trợ tối đa cho Kiev và những người khác kêu gọi thận trọng hơn vì sợ gây ra xung đột toàn cầu. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói việc gia hạn của ông Stoltenberg là một tin tuyệt vời. Thời điểm khó khăn đòi hỏi sự lãnh đạo mạnh mẽ, Jens Stoltenberg đã chứng minh điều đó, ông viết trên Twitter. Ông Stoltenberg cũng nhận được nhiều lời khen ngợi vì đã dẫn dắt liên minh vượt qua sóng gió xuyên Đại Tây Dương dưới thời cựu tổng thống Donald Trump, người đã công khai nói về việc rút Hoa Kỳ ra khỏi NATO. Nhưng quyết định gắn bó với ông Stoltenberg cũng phản ánh việc NATO không đạt được sự đồng thuận về người kế nhiệm sau khi ông đã tuyên bố vào tháng 2 rằng ông không tìm cách gia hạn thêm. Trong số những người được coi là người kế nhiệm tiềm năng của ông Stoltenberg có Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Các nhiệm vụ tiếp theo của ông bao gồm giám sát quá trình chuyển đổi lực lượng NATO để tập trung vào việc bảo vệ liên minh, chống lại bất kỳ cuộc tấn công nào của Nga. Sau nhiều thập kỷ, NATO tập trung vào các nhiệm vụ bên ngoài biên giới của mình, chẳng hạn như Afghanistan và Balkan. Ông cũng sẽ phải quản lý những khác biệt về mức độ can dự của NATO ở châu Á với việc Hoa Kỳ thúc đẩy vai trò lớn hơn của NATO trong việc chống lại Trung Quốc, trong khi những nước khác như Pháp khẳng định NATO phải duy trì sự tập trung vào khu vực Bắc Đại Tây Dương mà thôi. Các công ty bị ảnh hưởng bởi quyết định của Trung Quốc hạn chế xuất khẩu một số kim loại được sử dụng rộng rãi trong chất bán dẫn và xe điện đang chạy đua để đảm bảo nguồn cung hôm thứ Ba, trong lúc các nhà cung cấp trong ngành lo rằng việc hạn chế xuất khẩu đất hiếm có thể sắp xảy ra. Thông báo đột ngột hôm thứ Hai về các biện pháp kiểm soát có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 đối với việc xuất khẩu một số sản phẩm Gali và Germany làm tăng cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ và có khả năng gây ra nhiều gián đoạn hơn cho chuỗi cung ứng toàn cầu. Các nhà phân tích coi động thái này mà Bộ Thương mại Trung Quốc cho là để bảo vệ an ninh quốc gia, như một phản ứng trước những nỗ lực leo thang của Washington nhằm hạn chế những tiến bộ công nghệ của Trung Quốc. Nó diễn ra vào đêm trước ngày độc lập của Hoa Kỳ và ngay trước chuyến thăm dự kiến tới Bắc Kinh của Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen. Peter Arkell, Chủ tịch Hiệp hội Khai thác Toàn cầu của Trung Quốc cho biết Trung Quốc tấn công vào đúng điểm yếu thương mại của Mỹ. Ủy ban châu Âu bày tỏ quan ngại về động thái này. 8 sản phẩm Gali và 6 sản phẩm Germany trong danh mục bị hạn chế xuất khẩu cũng được sử dụng trong các ngành công nghiệp công nghệ cao khác. Nhiều người trong ngành công nghiệp kim loại cho biết họ lo sợ sắp tới Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm như cách họ đã làm cách đây 12 năm trong tranh chấp với Nhật Bản. Đất hiếm là một nhóm kim loại được sử dụng trong xe điện và thiết bị quân sự, và Trung Quốc cho đến nay là nhà sản xuất đất hiếm lớn nhất thế giới. Gali và Germany chỉ là hai trong số các kim loại phụ rất quan trọng đối với nhiều loại sản phẩm công nghệ, và Trung Quốc là nhà sản xuất chủ yếu của hầu hết các kim loại này. Thật là ảo tưởng khi cho rằng một quốc gia nào khác có thể thay thế Trung Quốc trong thời gian ngắn, hoặc thậm chí là trung hạn, ông Arkell nói. Trung Quốc sản xuất hầu hết Gali và Germany trên thế giới. Vào năm 2022, các nhà nhập khẩu hàng đầu các sản phẩm Gali của Trung Quốc là Nhật Bản, Đức và Hà Lan. Trang Caixin trích dẫn dữ liệu hải quan cho biết, các nhà nhập khẩu hàng đầu các sản phẩm Germany là Nhật Bản, Pháp, Đức và Hoa Kỳ. Các biện pháp kiểm soát của Trung Quốc được đưa ra khi Washington cân nhắc những hạn chế mới đối với việc xuất khẩu vi mạch công nghệ cao sang Trung Quốc, tiếp theo sau một loạt hạn chế khác trong những năm gần đây. Hoa Kỳ và Hà Lan dự kiến cũng sẽ hạn chế hơn nữa việc bán thiết bị sản xuất chip cho Trung Quốc vào mùa hè này, một phần trong nỗ lực ngăn chặn quân đội Trung Quốc sử dụng công nghệ của họ. Lần gần đây nhất Bắc Kinh trả đũa trước áp lực của Hoa Kỳ đối với chip là vào tháng 5 khi họ cấm một số ngành trong nước mua sản phẩm từ nhà sản xuất chip nhớ Micron của Hoa Kỳ. Trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông John Lee hôm thứ Ba nói rằng 8 nhà hoạt động Hồng Kông ở nước ngoài đã bị phát lệnh bắt giữ vì cáo buộc vi phạm an ninh quốc gia sẽ bị truy nã suốt đời. Cảnh sát Hồng Kông ban lệnh bắt giữ 8 nhà hoạt động ở nước ngoài hôm thứ Hai, 3 tháng 7, cáo buộc họ vi phạm an ninh quốc gia, bao gồm thông đồng với nước ngoài và kích động ly khai, đồng thời treo thưởng cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ họ. Bị cáo là các nhà hoạt động Nathan Law, Anna Kwok và Finn Law, cựu nhà lập pháp Dennis Kwok và Ted Hui, luật sư và học giả pháp lý Kevin Yam, thành viên công đoàn Christopher Moon và nhà bình luận trực tuyến Elmer Yuen.
Thông chấp nhân yêu chung kỳ bị thông chấp kẻ sang ngại.
Ông Lee nói với các phóng viên cách duy nhất để kết thúc số phận trở thành một kẻ bỏ trốn sẽ bị truy nã suốt đời là ra đầu thú. Cảnh sát treo thưởng $1 triệu Hồng Kông, tương đương khoảng $127,500 cho thông tin dẫn đến bắt giữ mỗi bị cáo đó. Các nhà hoạt động này có trụ sở tại các nước bao gồm Hoa Kỳ, Anh và Úc. Họ bị truy nã theo luật an ninh quốc gia mà Bắc Kinh áp đặt lên Hồng Kông vào năm 2020. Người phát ngôn của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế, tức Interpol, nói cho đến thứ Ba, cơ quan này chưa nhận được yêu cầu ra thông báo đỏ hoặc phát lệnh truy nã đối với 8 cá nhân được đề cập. Cơ quan này cho biết các quốc gia thành viên có thể yêu cầu Interpol ban hành thông báo đỏ đối với một cá nhân là đối tượng của lệnh bắt giữ quốc gia hợp lệ. Nhưng các yêu cầu bổ sung sẽ được xem xét để tuân thủ các quy tắc và nhân quyền của Interpol, đồng thời đánh giá xem cá nhân liên quan có phải là người tị nạn hoặc nhà hoạt động chính trị hay không. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết động thái của Hồng Kông đặt ra một tiền lệ nguy hiểm đe dọa nhân quyền và các quyền tự do cơ bản của mọi người trên toàn thế giới. Ngoại trưởng Anh James Cleverly cho biết chính phủ của ông sẽ không tha thứ cho bất kỳ nỗ lực nào của Trung Quốc nhằm đe dọa và bịt miệng các cá nhân ở Anh và nước ngoài. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói 8 người này là những người đi tiên phong trong âm mưu can thiệp vào các lực lượng bên ngoài chống Trung Quốc và các vấn đề của Hồng Kông, và rằng các động thái này là cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia. Bà cũng bày tỏ kiên quyết phản đối việc các quốc gia riêng lẻ bôi nhọ trắng trợn luật an ninh quốc gia của Hồng Kông và can thiệp vào hệ thống pháp luật của Hồng Kông. Anna Kwok, một trong những nhà hoạt động hiện có trụ sở tại Washington, D.C., nói với Reuters rằng bà sẽ tiếp tục nêu bật việc Trung Quốc đàn áp các quyền tự do và pháp quyền ở Hồng Kông. Tôi tin rằng những giá trị mà chúng ta đang đấu tranh là đúng đắn, và đó là lý do tại sao tôi sẽ không bao giờ dừng lại và tôi sẽ không bao giờ lùi bước, mặc dù có treo thưởng cho cái đầu của tôi, bà nói. Chính quyền Trung Quốc đã nhiều lần nhấn mạnh rằng luật an ninh quốc gia đã khôi phục sự ổn định cần thiết để duy trì thành công kinh tế của Hồng Kông. Sau các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ kéo dài vào năm 2019 đã thu hút hàng triệu người xuống đường. Ông Lee cho biết nhà chức trách sẽ tiếp tục theo dõi các hành động và hành vi của 8 người ở nước ngoài bị truy nã này, mà không đưa ra chi tiết cụ thể về cách thức nhà chức trách sẽ làm việc này. Chúng tôi muốn họ biết rằng chúng tôi sẽ không ngồi yên và không làm gì cả. Ông Lee nói đồng thời kêu gọi người dân cung cấp thông tin về các nhà hoạt động này. The Voice of America, VOA. Campuchia hôm thứ Ba cho biết hội đồng giám sát gồm 22 thành viên của Meta Platforms Incorporation không được chào đón ở nước này. Vài ngày sau khi hội đồng này đề nghị đình chỉ tài khoản Facebook của Thủ tướng Hun Sen vì vi phạm nội dung. Bộ Ngoại giao Campuchia nói khuyến nghị của hội đồng Meta mang bản chất chính trị. Tài khoản Facebook của ông Hun Sen ngừng hoạt động vào tuần trước sau khi hội đồng giám sát được tài trợ bởi Meta nhưng hoạt động độc lập. Cho biết Facebook đã sai khi không xóa một video mà Thủ tướng Hun Sen đăng hồi tháng 1 vi phạm các quy tắc chống đe dọa bạo lực. Meta không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters. Hành động này có ý định cản trở quyền tự do báo chí của công dân Campuchia, Bộ Ngoại giao Campuchia nói về khuyến nghị của hội đồng Meta trong một tuyên bố gửi cho giới truyền thông. Ông Hun Sen, một trong những nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất thế giới với gần 4 thập kỷ cầm quyền, tuần trước đã tuyên bố trước khi bị đình chỉ tài khoản Facebook rằng ông sẽ chuyển sang giao tiếp với người dân của mình qua Telegram. Việc đình chỉ diễn ra trước cuộc tổng tuyển cử vào ngày 23 tháng 7 mà những người chỉ trích cho rằng sẽ là một sự giả tạo vì chính phủ đã dập tắt mọi phe đối lập. Đoạn video xúc phạm là đoạn mà ông Hun Sen nói những người cáo buộc đảng Nhân dân Campuchia CPP của ông mua phiếu bầu trong cuộc bầu cử địa phương năm 2022 nên đệ đơn lên tòa án, nếu không sẽ bị những người ủng hộ CPP đánh. Một thành viên của hội đồng giám sát, nhà báo kỳ cựu người Indonesia Andy Bayuni, cho biết ông không biết liệu có đồng nghiệp nào đang ở Campuchia hay phải rời đi hay không. Báo Washington Post đưa tin rằng một loại bột màu trắng được phát hiện bên trong tòa Bạch Ốc vào cuối ngày Chủ nhật dẫn đến việc đóng cửa tạm thời một phần của khu Nhà Trắng, được Sở Cứu Hỏa Washington xác định là cocaine. Sở mật vụ xác nhận với Reuters rằng một món đồ không xác định được phát hiện dẫn đến việc đóng cửa một phần Nhà Trắng, nhưng chuyển các câu hỏi khác cho Sở Cứu Hỏa và cơ quan này từ chối bình luận. Người phát ngôn của Sở Mật vụ cho biết trong một tuyên bố gửi qua email rằng vào chiều tối Chủ nhật, khu phức hợp Nhà Trắng đã đóng cửa để đề phòng khi các nhân viên của cơ quan mật vụ điều tra một vật lạ được tìm thấy bên trong khu vực làm việc. Người phát ngôn cho biết món đồ này được phát hiện ở cánh tay. Cánh phía tây là khu vực gắn liền với dinh thự là nơi ở của Tổng thống và bao gồm phòng bầu dục, phòng nội các và khu vực báo chí cùng với các văn phòng và không gian làm việc cho các cố vấn và nhân viên của Tổng thống. Tổng thống Joe Biden không có mặt ở Nhà Trắng vào thời điểm đó. Hàng trăm người làm việc hoặc đi qua cánh tay của Nhà Trắng thường xuyên. Sở cứu hỏa DC đã được gọi đến để đánh giá tình hình và nhanh chóng xác định vật phẩm này không nguy hiểm. Sở mật vụ cho biết thêm, người phát ngôn cho biết đã có một cuộc điều tra về nguyên nhân và cách thức làm thế nào mà chất này xâm nhập vào Nhà Trắng. Hai quan chức quen thuộc với vấn đề đã xác nhận với Washington Post rằng chất được tìm thấy tại Nhà Trắng là cocaine.
Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Nhóm công tác về bắt giữ tùy tiện của Liên Hiệp Quốc vừa đưa ra kết luận trong bản ý kiến số 16/2023 liên quan đến trường hợp của ông Nguyễn Tường Thụy, cho rằng việc chính quyền Việt Nam bắt giữ ông là tùy tiện, theo thông cáo của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc khu vực Đông Nam Á. Nhóm công tác nhận thấy rằng việc giam giữ ông Thụy là tùy tiện, tước bỏ quyền tự do của ông, vi phạm điều chính của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự chính trị và việc kết án ông vi phạm quyền tự do ngôn luận theo Điều 19 của Công ước này và Điều 19 của Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền. Ngoài ra, nhóm này còn cho rằng ông Thụy không được xét xử một cách công bằng như quy định tại Điều 14 của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và Điều 11 của Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền. Nhóm làm việc yêu cầu chính phủ Việt Nam thực hiện các bước cần thiết để khắc phục tình trạng của ông Tường Thụy ngay lập tức và phù hợp với chuẩn mực quốc tế có liên quan, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc khu vực Đông Nam Á cho biết hôm 15 tháng 6. Theo nhóm làm việc, biện pháp khắc phục thích hợp sẽ là trả tự do cho ông Tường Thụy ngay lập tức và trao cho ông có quyền thi hành để được bồi thường và các khoản bồi thường khác, phù hợp với luật pháp quốc tế. Vì vậy, nhóm làm việc kêu gọi chính phủ Việt Nam có hành động khẩn cấp để đảm bảo trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông Tường Thụy. Trong phần ý kiến, nhóm công tác lưu ý rằng việc giam giữ hiện tại là một trong số các vụ việc được đưa ra trước nhóm công tác trong những năm gần đây liên quan đến việc tước đoạt tùy tiện quyền tự do của con người, đặc biệt là những người bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam. Nhiều trường hợp trong số này tuân theo mô hình bắt giữ quen thuộc, giam giữ kéo dài trước khi xét xử mà không có luật sư bào chữa thăm gặp, hạn chế tiếp cận với tư vấn pháp lý, biệt giam, truy tố theo các tội hình sự có lời lẽ mơ hồ vì thực hiện ôn hòa quyền con người, kết án không tương xứng và từ chối tiếp cận với thế giới bên ngoài và điều trị y tế, bản ý kiến đề ngày 18 tháng 5 viết. Nhóm làm việc lo ngại rằng mô hình này cho thấy một vấn đề mang tính hệ thống với việc giam giữ tùy tiện ở Việt Nam nếu tiếp tục có thể dẫn đến vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, các chuyên gia nhân quyền Liên Hợp Quốc nhận định. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ cho ý kiến về nhận định của nhóm làm việc, nhưng chưa được phản hồi. Bà Phạm Thị Lân, vợ ông Thụy, nói với VOA rằng bà đồng tình với bản ý kiến của các chuyên gia nhân quyền Liên Hợp Quốc, xem đó như một điều động viên cho gia đình, nhưng bà không lạc quan lắm về việc ông Thụy sẽ được sớm tự do. Từ Hà Nội, bà Lân chia sẻ.
Tất nhiên là đấy là một cái lời động viên rất là lớn mà cũng đem lại một cái sự hy vọng ở cái sự can thiệp của Liên Hợp Quốc để cho ông Thụy Nhơi được trả tự do. Nhưng mà thì hy vọng như vậy thôi, nhưng mà cũng cái hy vọng này nó rất là nhỏ nhoi đó. Tại vì chính phủ Việt Nam là người ta không biết là người ta có biết lắng nghe hay là người ta biết là có một cái gì đó để có thể là làm cho người ta nhận thấy cái sai của mình và người ta công nhận cái sai của mình thì người ta mới thả ông xã. Chứ còn nếu mà như tình hình như hiện nay thì Liên Hợp Quốc thì lên tiếng thì cứ lên tiếng vậy, nhưng mà chính phủ Việt Nam cũng chẳng có sự nhượng bộ.
Ông Nguyễn Tường Thụy, 73 tuổi, là một nhà hoạt động nhân quyền, một blogger và là một nhà báo. Là một trong phần công việc báo chí của mình, ông đã viết về các vấn đề nhân quyền trong nước, cũng như ủng hộ tự do báo chí và tự do ngôn luận. Ông bị bắt vào tháng 5 2020, đang thụ án tù 11 năm, với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước tại trại giam An Phước ở tỉnh Bình Dương. Sau khi mãn án tù, ông sẽ phải chấp hành 3 năm quản chế. Trước khi bị bắt, ông viết blog về các vấn đề nhân quyền và tự do ngôn luận cho Ban Tiếng Việt của Đài Á Châu Tự Do trong 6 năm. Năm 2014, ông đến Hoa Kỳ để điều trần trước Hạ viện về các vấn đề đã được ghi chép đầy đủ liên quan đến tự do báo chí Việt Nam. Ông là thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ và Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, một tổ chức xã hội dân sự gồm hơn 70 nhà báo. Hội này đăng các bài báo về vi phạm nhân quyền, bao gồm tham nhũng có hệ thống và phản ứng của chính phủ đối với các thảm họa môi trường khác nhau trong nước, theo nhóm làm việc. Ông Thụy cùng với nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng và Lê Hữu Minh Tuấn bị đưa ra xét xử và kết án hồi đầu năm 2021, ngay trước thềm Đại hội Đảng 13. Cả ba ông đều là thành viên của Hội Nhà báo Độc lập và bị buộc tội tuyên truyền chống nhà nước trong phiên tòa sơ thẩm vào ngày 5 tháng 1, 2021.
Chương trình Thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.